Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tác phẩm Tôi tin Thánh Linh của tác giả Michael Green.
Trong bước đầu tiên của Cơ Đốc nhân. Lĩnh vực căng thẳng thứ ba giữa charisma và trật tự trong hội thánh liên hệ với cả vấn đề về điều gì khiến cho một người trở thành Cơ Đốc nhân. Sự căng thẳng đã có từ rất lâu rồi, ngay cả trong cùng một chi hội, giữa những người cho rằng bước đầu tiên để trở thành Cơ Đốc nhân là ở các thánh lễ, với những người nhấn mạnh rằng bước đầu tiên của Cơ Đốc nhân là ở việc tin Chúa Giêsu và ăn năn quy đạo. Rồi sự căng thẳng này lại bị làm cho phức tạp thêm. Phong trào phục hưng ân tứ đã lập thành thói quen cho rằng kinh nghiệm được Đức Chúa Trời chiếm hữu cách mạnh mẽ và đặc biệt gọi nó là phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Điều này đã vừa gây ngạc nhiên, vừa làm bối rối cả người Công giáo lẫn người Tin Lành chân thực. Nhưng nó đã được chứng minh là một sự khuấy rối lành mạnh nhất, vì nó nhắc cho chúng ta nhớ rằng có đến ba, chứ không phải chỉ có hai cách mà thôi, để định nghĩa bản tính của hội thánh. Những người đã chịu phép báp têm rồi, người ta có thể nghĩ về hội thánh như là việc mở rộng số dân của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước. Nói rộng ra thì giáo hội Công giáo có khuynh hướng nghĩ như vậy, và Kinh Thánh có bằng chứng hiển nhiên để hậu thuẫn cho một quan điểm như vậy. Trong sách Công vụ, Jerusalem là trung tâm của hội thánh hữu hình trên toàn thế giới. Hội thánh Jerusalem thể hiện và tiếp tục lịch sử của sự cứu rỗi từ thời của Abraham trở về sau. Điều này nhấn mạnh trong ngày lễ ngũ tuần khi Phêrô kêu gọi những người nghe ông giảng hãy ăn năn hối cải và tự cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này. Câu này ám chỉ về Phục Truyền đoạn 32 câu 5. Qua đó, các công dân thật sự của dân Israel được kêu gọi hãy chứng tỏ là mình được phân biệt với dòng dõi gian tà của số dân Israel bội đạo chung quanh họ. Phần suy luận thật rõ ràng. Hội thánh là dân Israel thật. Dân Israel vô tín là dòng dõi gian tà. Chịu phép báp têm và gia nhập hội thánh là tự chứng tỏ mình là dân Israel chân chính của Đức Chúa Trời trong lịch sử. Theo Công vụ đoạn 3 câu 25-26 cũng vạch rõ cùng một quan điểm đó. Những người tin Chúa Giêsu phải tự chứng minh là dân Israel thật, là những người thật sự kế tục Abraham bằng cách tham gia cộng đồng này, không phải gia nhập bằng cách chịu phép cắt bì nữa, mà bằng phép báp têm. Có điều dạy dỗ rất hay. Khi chúng ta thấy thế nào Cựu Ước đã gọi dân sự của Đức Chúa Trời là các thánh, rồi các trước giả Tân Ước cũng dùng lại tên ấy để áp dụng cho hội thánh, theo Công vụ đoạn 9 câu 13, câu 32 và câu 41, v.v. Hội thánh là dân Israel thật mà người ta được gia nhập vào nhờ phép báp têm. Đây là lý luận được thu gọn cho trường hợp người Công giáo, và nó là một phần của chân lý. Những người tin một cách khác để định nghĩa hội thánh nữa, là xem nó là cộng đồng các tín hữu có sự thông công với nhau. Người Tin Lành phần đông theo khuynh hướng này. Một lần nữa, Kinh Thánh cũng có chứng cứ hiển nhiên để trưng ra làm hậu thuẫn cho quan điểm này, và cũng được lấy ra từ cùng một nguồn tài liệu là sách Công Vụ. Qua suốt bộ sách ấy, người ta thường gặp lời mô tả các cơ đốc nhân là người tin. Theo Công Vụ đoạn 2 câu 44, đoạn 4 câu 32, đoạn 5 câu 14. Muốn nhập đoàn người này thì phải ăn năn hối cải và có đức tin. Theo Công Vụ đoạn 2 câu 38 và đoạn 16 câu 31. Phép báp têm là dấu hiệu của người tín hữu, vì chỉ có những người tin Chúa mới có quyền đích thân công bố điều mà Chúa Cứu Thế đã thực hiện cho tất cả mọi người. Đây là sự hiểu biết phổ biến có ưu thế của những người Tin Lành về Hội Thánh. Và đây cũng là một phần của chân lý. Những người đã nhận lãnh Đức Thánh Linh. Nhưng có một cách thứ ba để nhìn Hội Thánh đã chiếu thẳng vào mặt chúng ta suốt nhiều thế kỷ mà chúng ta đã không nhìn thấy. Đặc điểm tối quan trọng của Hội Thánh Tân Ước là nó gồm những người nam, người nữ đã nhận được một từng trải sống động về Đức Thánh Linh cho chính đời sống họ. Đây chính là điều đã biến đổi các môn đệ đầu tiên. Từ một nhóm người hoàn toàn tuyệt vọng vì lãnh tụ của mình đã bị giết rồi, sống lại và từ giã họ, trở thành một hội thánh được nhận lãnh Đức Thánh Linh. Đây chính là điều đã đánh dấu cho một số cơ đốc nhân tại Samari khi bước đầu tiên để họ trở thành cơ đốc nhân được thực hiện, là họ đã được nhận lãnh Đức Thánh Linh cách rõ ràng. Đây cũng là cách mà Phi-rơ đã nhận biết khiến ông phá bỏ các nguyên tắc của mình và làm phép báp têm cho cọt này. Và người rõ ràng như một đỉnh núi nổi bật trên nền trời, rằng đời sống ông đã được chói rạng bởi Đức Thánh Linh. Một trong những kỳ công của Dunn trong quyển Phép báp têm bằng Đức Thánh Linh là ông thừa nhận trọng tâm của sự nhận lãnh Đức Thánh Linh trong cách Tân Ước định nghĩa Hội Thánh. Trong phần kết luận tác phẩm của mình, ông hỏi: đâu là dấu hiệu phân biệt của một cơ đốc nhân? Và ông tiếp: việc nghiên cứu học hỏi của chúng tôi đã cho chúng tôi câu trả lời khá chính xác của Tân Ước về câu hỏi trên, rằng một người là cơ đốc nhân khi người ấy đã nhận được ân tứ của Đức Thánh Linh bởi sự phó dâng chính mình cho Chúa Giêsu phục sinh để Ngài làm Chúa mình và là người sống đúng theo ý nghĩa đó. Chúng ta phải chịu ơn phong trào ngũ tuần vì đã lưu ý chúng ta về câu định nghĩa tối quan trọng đó của Tân Ước. Điều hoàn toàn có thể xảy ra là bạn đã chịu phép báp têm, đã tin vào các điều khoản của đạo Cơ Đốc, nhưng vẫn chưa có Đức Thánh Linh trong đời sống mình. Không phải là ba cách, nhưng chỉ một mà thôi. Khi lấy riêng từng câu định nghĩa một mà chúng ta vừa khảo sát trên đây, thì thật là dễ thấy những lạm dụng. Điều quan trọng là phải thấy rằng cả ba đều nằm trong ý định của Đức Chúa Trời đối với người thuộc về Ngài. Trong phần kỹ thuật của mình, rất có thể trước giả sách Công Vụ đã thể hiện cả ba cách nhìn khá khác nhau về Hội Thánh đó. Thế nhưng hẳn Luca đã phải vô cùng kinh ngạc nếu ông biết trong những thế kỷ về sau này, cả ba cách nhìn đó lại bị người ta đưa ra để ganh đua, tranh luận với nhau. Trong một nền thần học thật sự theo Kinh Thánh, thì việc bắt đầu trở thành cơ đốc nhân chỉ đơn giản gồm ba hành động thuộc lẫn nhau. Tuy chúng có thể được nhận lãnh cách nhau khá lâu trong thời gian, và có thể không theo bất kỳ một thứ tự nào. Đó là sự ăn năn hối cải và đức tin của một người, phép báp têm bằng nước của Hội Thánh và việc được Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh. Trong nền thần học theo Kinh Thánh không còn có điều gì khác nữa để một cơ đốc nhân bắt đầu được tiếp nhận vào cộng đồng, dầu đó là bằng phép thêm sức cho một giám mục cử hành, như một số người Công giáo theo hai giai đoạn có thể lý luận, hay bằng một phép báp têm bằng Đức Thánh Linh, như một số người ngũ tùng theo hai giai đoạn có thể chủ trương. Bằng cùng một biểu tượng như vậy, một người không thể chỉ nói đơn giản rằng tôi đã chịu phép báp têm rồi, vậy tôi là một cơ đốc nhân, hay tôi đã tin Chúa cứu thế, vậy tôi là một cơ đốc nhân. Người theo phong trào phục hưng chắc sẽ vạch rõ phải lẽ cho những người như thế thấy rằng tân ước có những dấu hiệu rõ ràng về một người đã trở thành cơ đốc nhân, tức là những biểu hiện rõ ràng trong đời sống người ấy do Đức Thánh Linh mà người ấy đã tiếp rước vào. Chúng có thể mà cũng không có thể, là những ân tứ nổi bật khiến mọi người phải lưu ý, như nói tiên tri và nói tiếng lạ. Nhưng điều người ta có thể trông đợi phải có trong đời sống cơ đốc nhân chính là trái của Thánh Linh. Nếu không có tình yêu thương, sự vui mừng, bình an, tử tế, thiện hảo, đức tin và tự chủ, thì chẳng có bằng cớ hiển nhiên nào để chứng minh Đức Thánh Linh đã ngự trị trong đời sống ấy. Không có bằng cớ hiển nhiên nào để chứng minh rằng người ấy đã bắt đầu gắn liền với Chúa cứu thế. Cho dù phép báp têm của người ấy vốn có giá trị và người ấy có lớn tiếng cãi rằng mình có đức tin, nếu không có sự cảm thúc kỳ diệu và vui mừng rằng mình đã là con cái Đức Chúa Trời, nếu không có lòng cảm thông và quan tâm lo lắng chăm sóc cho các anh chị em khác trong cùng một gia đình, nếu không có lời cầu nguyện ca ngợi tán tụng Chúa, lòng yêu thích phúc âm, nếu không có ước muốn đem phúc âm đến cho những người khác nữa, thì chúng ta phải nói thẳng rằng người ấy không phải là một cơ đốc nhân theo tân ước mà chúng ta đang đề cập chút nào cả. Đây là vấn đề chúng ta phải trực diện đối đầu. Và rõ ràng phong trào phục hưng ân tứ đã đánh thức mọi người để phải quan tâm chú ý đến sự kiện đó. Các dấu hiệu của Đức Thánh Linh. Vậy để trở lại với vấn đề trật tự và tự do trong hội thánh của chúng ta, đâu là các dấu hiệu của Thánh Linh mà chúng ta trông mong được thấy? Chúng ta phải tự hỏi sự phục hòa của chúng ta đã đem lại hiệu quả nào? Đã có sự hiệp một thật tự nhiên, không gượng ép. Đã có sự thông công sâu xa và chân thật. Đã có sự thờ phượng sống động và đích thực mà mọi người đều đóng góp, chia sẻ cho nhau trong toàn thể, thân thể, Chúa cứu thế hay chưa? Chúng ta phải lo sao cho việc truyền giảng phúc âm có được vị trí cao nhất trong số những điều ưu tiên một mà mỗi cá nhân và cả hội chúng đều nghĩ đến. Vì Chúa Thánh Linh vốn hiện diện trong người biết ăn năn quy đạo, chẳng kém gì trong việc nói tiếng lạ của những người thuộc phong trào ân tứ. Chúng ta phải trông mong nhìn thấy trong công việc của Đức Thánh Linh trong sự nương cậy lẫn nhau giữa các thành viên trong hội thánh, là nơi tình yêu thương kiểm soát mọi thái độ, là nơi mà các ân tứ được sử dụng vì ích lợi của cộng đồng, chứ không phải để thỏa mãn cá nhân. Một hội thánh như vậy sẽ rất quan tâm đến việc gây dựng các thành viên của mình trong sự vâng phục quyền chủ trị của Chúa Giê-xu. Vì đối với người ấy, sống có Chúa làm chủ vừa là lời xưng nhận trong phép báp têm của một cơ đốc nhân, vừa là sự hứa nguyện nghĩa vụ vĩnh viễn. Trong một hội thánh mà Đức Thánh Linh được để tự do, thì có ân tứ sẽ không bị ngăn trở trong việc vận dụng các ân tứ của mình, mà vị chức sắc được bổ nhiệm cũng không sợ hãi điều đó. Cả hai dòng người đều cần đến nhau để cùng hoạt động như sự hoạt động của một cơ thể là thân thể Chúa cứu thế. Và trong một hội thánh biết vâng phục Đức Thánh Linh, thì cả hai dòng người đều biết chống lại sự cám dỗ muốn ly khai những người bạn đồng hội đồng thuyền, nhưng thỉnh thoảng lại hay trái chứng kỳ quặc của mình. Họ sẽ gìn giữ sự hiệp một mà Đức Thánh Linh ban cho họ trong sự bình an, vui vẻ và phục vụ lẫn nhau do cùng một Đức Thánh Linh làm nảy sinh. Cả khi họ đứng trên cùng một lập trường với nhau, họ vẫn chưa phải là trọn vẹn, vì hội thánh trên đất này sẽ chẳng bao giờ đạt được mức thành toàn. Tưởng tượng rằng người thật sự được linh cảm đã có sự đầy dẫy Thánh Linh Đức Chúa Trời trong mình ngay bây giờ, thì đó là sự thất bại của người theo trí huệ phải. Phaolô đã dạy cho người Côrintô một viễn ảnh tốt đẹp hơn. Chúng ta chẳng bao giờ được đầy dẫy Đức Thánh Linh trong chính bản thân chúng ta mà thôi, nhưng chỉ khi nào chúng ta sáp nhập vào thân thể ấy, vào đền thờ ấy, là nơi Đức Thánh Linh phô bày các vẻ đẹp khác nhau trong sự hài hòa của Ngài. Và chúng ta cũng chẳng bao giờ được đầy dẫy Đức Thánh Linh chỉ trong đời sống này mà thôi, vì Đức Thánh Linh chẳng bao giờ cho chúng ta được đầy dẫy Ngài trong cái thế giới của thời gian và cảm giác này. Ngài là phần đặt cọc đầu tiên của Đức Chúa Trời cho tương lai. Ngài là của tin, là của cầm của thiên đàng. Và đời sống trong hội thánh ngay tại đây và ngay bây giờ, dầu tốt đẹp đến đâu, vốn cũng chỉ là cái bóng, chỉ về sự hiệp một và phục vụ, về sự hài hòa và về tình yêu thương, về sự phục hòa trọn vẹn, và cuối cùng về sự ca ngợi và thờ phượng không dứt của chính thiên đàng. Cho đến tận ngày phải qua đời, chúng ta vẫn chưa được hưởng trọn vẹn những điều đó. Nó chính là tuyệt đỉnh cuối cùng của một thực tại mà chúng ta đã được hưởng qua. Nếu trong từng trải của sự dâng hiến cá nhân, chúng ta có thể nói được: tôi tin Đức Thánh Linh.
Hiến vinh mà chịu phó thân vàng có tình. Giêsu danh yêu thương diệu kỳ.
Còn lo lắng chi về ngày mai, vì tương lai một đấng yêu thương. Xin giao phó Cha mọi nẻo đường. Lời Cha phán là lời thánh tín.
Giêsu danh yêu thương diệu kỳ.